tràn đời ca
em đêm thanh thoát ta ngân nga tình yêu đậm đà
trăng treo không trăng bầu trời mịn
trời rạng ngời bông hoa xinh tươi
hợp cùng loài người hát ca mừng người hát ca mừng người
muôn đạo vân ơi
muôn đạo vân ơi
muôn đạo vân ơi
muôn đạo vân ơi
hãy cảm tạ Chúa đã ban ơn đại chữ cho mọi người
cho muôn muôn người dâng lòng yêu mến
dâng
ngàn lời ca
em đêm thanh thoát đức ca ngân nga biết yêu đậm đà.
Kính mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Thấy đám đông Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người mở miệng dạy họ rằng: phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ. Tai ai niềm thì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Tai ai sầu khổ thì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc ai xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả bắt hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hân hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Và vậy các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bắt hại như thế. Chính anh em là muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã trở thành vô dụng vì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian, một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi lại đặt bên dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế và cho nó soi sáng cho mọi người trong nhà. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời Thiên Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm bao giờ cũng cho ngày lễ các thánh. Và chúng ta biết là lễ các thánh là lễ trọng và là cũng là lễ buộc trong năm phụng vụ. Thì nhân tiện lễ các thánh thì chúng ta chẳng những nghe bài phúc âm, nghe phụng vụ lời Chúa mà chúng ta cũng cần phải xét mình lại là chúng ta đã nên thánh chưa? Nhưng mà thánh là như thế nào để mà biết mà nên thánh? Trong phụng vụ lời Chúa của lễ các thánh trả lời chúng ta những điều đó. Trước hết, chúng ta nghĩ về một vị thánh làm sao? Theo em á, căn cứ vào bài phúc âm, bài giảng trên núi nói chung, thì nên thánh là gì? Nên thánh là nên chọn lành như cha các con là trên trời. Có vậy thôi, nên thánh là nên chọn lành như cha các con trên trời. Ở cựu ước Chúa ông nói đấy, các ngươi hãy nên thánh vì ta là đấng thánh. Ta là đấng thánh nên các ngươi là dân ta cũng phải thánh mới được. Với xứng đáng là dân của ta, với xứng đáng là dân ta tuyển chọn, và ta tuyển chọn ngươi cũng là để làm cho ngươi nên thánh nên giống ta. Đấy, vì thế nên cái nên thánh là một ơn gọi chung của mọi người, chứ không phải của các vị giáo hoàng, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ không. Của tất cả mọi người. Bởi thế nên dù là giáo hoàng gọi là Đức Thánh Cha đấy mà không nên thánh cũng không đạt được cái lý tưởng của mình. Chức quyền cao đó nhưng mà cái lý tưởng nên thánh không có đạt được. Có vậy thôi. Rồi đấy là cái định nghĩa thứ nhất về vấn đề nên thánh. Ai, nhưng mà còn ai giống Chúa Cha bằng Chúa Kitô? Vậy bây giờ nên thánh có nghĩa là gì? Nên thánh có nghĩa là nên giống Chúa Kitô. Càng nên giống Chúa Kitô thì càng thánh, có vậy thôi. Và Chúa Kitô sống trong ai, chiếm đoạt ai, làm chủ ai, đó là những người thánh. Và khi mà Chúa đã chiếm đoạt, làm chủ ai đó là Chúa tất cả những cái gì mà người đó nghĩ, người đó làm, người đó phản ứng, người đó chịu đựng đều là Chúa Kitô ở trong họ. Và người ta nhìn thấy một Chúa Kitô ở nơi cái con người đó. Đấy, nên thánh là như vậy. Nên thánh còn gì nữa? Người ta hay nói là thánh nhân dị chúng nhân. Có phải không ạ? Bởi vì nếu mà thánh nhân cũng bình thường như mọi người thì cũng chưa hẳn là thánh. Thánh nhân dị chúng nhân ở chỗ nào? Không phải ở chỗ khủ khờ, như là điên điên khùng khùng, đang trời lạnh cóng như vậy mà cởi trần trùng trục chạy ra đường. Không phải dị chúng nhân chỗ đó, hay là nóng thật là nóng mà lại mặc đắp chăn thật là ấm vô. Thì cái đấy là khùng khùng điên điên chứ không phải là dị chúng nhân. À, dị chúng nhân đối với các thánh ở chỗ nào? Nó ở chỗ sống vượt lên trên những cái mức tầm thường. Đó, chẳng hạn, rất là dễ hiểu, chẳng hạn như là mắt đèn mắt, răng đèn răng, thì giờ các thánh làm sao? Tha thứ. Đó, thế thôi. Giống như Chúa dạy vậy, theo bình thường thì người dưới phải phục vụ người trên. Thì bây giờ dị chúng nhân ở chỗ là người trên cúi xuống phục vụ cho người dưới. Dị chúng nhân ở chỗ nào nữa? Dị chúng nhân ở chỗ là mình là nạn nhân mà đi làm hòa với phạm nhân. Dị chúng nhân chỗ đó đó. Dị chúng nhân chỗ nào nữa? Dị chúng nhân là ở chỗ là yêu kẻ thù mình. Chứ thế gian là bình thường họ không có làm như vậy bao giờ. Đó, thánh nhân là như vậy đó. Chứ còn gì nữa phải không ạ? Thánh nhân còn cái gì nữa? Thánh nhân là những vị anh hùng. Phải không? Anh hùng về vấn đề là thiêng liêng đạo đức. Chẳng hạn như là bài đọc 1 chúng ta thấy họ là những vị anh hùng ở chỗ nào. Vì thế chúng ta hay nói là các vị anh hùng tử đạo Việt Nam chẳng hạn vậy. Những cái vị mà chứng nhân làm chứng cho Chúa Kitô là anh hùng. Bởi vì sao vậy? Sẵn sàng chết cho đức tin của mình. Đó là anh hùng. Và chúng ta thấy là những cái đoàn người đông đảo gọi 144.000 người thuộc mọi chi tộc Israel. 144.000 người có nghĩa là 12.000 nhân cho 12.000 là 144.000. Có nghĩa là 12 chi tộc nhân cho mỗi chi tộc 1.000 là 12.000. Và 12 tông đồ thì nhân lên cũng có 1.000 nhân cho 12 tông đồ thì là 12.000. Vậy thì 12.000 nhân 12.000 là 144. Cái số này con số chẵn, con số vuông vức để ám chỉ là thành Jerusalem. Ám chỉ là cái thành Jerusalem là nơi Thiên Chúa ngự giữa loài người. Và tất cả những con số đó, những con người đó nó hợp lại một cái đoàn. Các vị trưởng lão lên tiếng hỏi, những người mặc áo trắng này là ai vậy? Và họ từ đâu đến? Thì Thánh Gioan đáp lại rằng, thưa ngài, hẳn ngài đã rõ. Và người bảo tôi rằng, họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến. Họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu con chiên. Đấy, chúng ta thấy không? Các thánh là chẳng những là dị chúng nhân mà còn là những anh hùng đức tin nữa. Đã nói đến đau khổ là phải nói đến đức tin, phải không cơ? Và họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến. Đau khổ lớn lao chứ không phải đau khổ thường nhá. Họ là từ đau khổ lớn lao mà đến, có nghĩa là cuộc đời họ là long đong lận đận khốn khổ. Và họ giặt áo của mình. Áo đây ám chỉ cái gì? Áo đây ám chỉ thân xác của họ. Và tẩy áo trắng trong máu con chiên, có nghĩa là xác thịt của họ. Tất cả đều hợp với máu của con chiên. Máu con chiên chính đổ ra là từ nơi xác thịt của con chiên, là nơi thân thể của con chiên, là nơi thánh thể của con chiên. Thì họ cũng vậy, họ giặt áo là có nghĩa là thân xác của họ chết đi. Và họ chết đi như Chúa Kitô, với Chúa Kitô, trong Chúa Kitô, có nghĩa là họ giặt áo mình trong máu con chiên. Và nhờ đó họ trở thành một đoàn con người. Nó như thế nào? Nó mặc áo trắng. Đó, mặc áo trắng. Đấy nhá, họ đứng trước ngai vàng và trước mặt con chiên. Mình mặc áo trắng tinh. Mình mặc áo trắng tinh. Áo trắng ở đây ám chỉ là phục sinh. Mà sở dĩ họ phục sinh là vì sao? Họ được vượt qua với Chúa Kitô. Họ giặt áo, có nghĩa là họ chịu khổ nạn. Đó là từ đau khổ lớn lao mà đến mà. Rồi họ mất tẩy áo, nó thành trắng nhờ máu của con chiên. Trắng đây nghĩa là họ giặt áo, đó là họ chịu đau khổ, và tẩy áo trắng có nghĩa là họ phục sinh với Chúa Kitô. Đấy, thì chúng ta nói là những con người thánh thiện đó, là những con người anh hùng về đức tin nữa. Và thánh thiện, những thánh nhân là những ai nữa? Thì bài thứ hai cho chúng ta biết, những thánh nhân chính là con Thiên Chúa. Đây, chúng ta nghe Thánh Gioan Tông Đồ nó ở trong thư thứ nhất của Ngài. Các con thân mến, các con hãy coi tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Và thực sự là thế. Chúng ta sở dĩ là Thánh bởi vì chúng ta là con Thiên Chúa. Tại sao là con Thiên Chúa là Thánh? Bởi vì cha mình Thánh thì con cũng phải Thánh. À, chúng ta được thông phần vào bản tính của Thiên Chúa, mà bản tính Thiên Chúa là Thánh Thiện, là Toàn Hảo. Và đó chúng ta được thông phần vào cái sự toàn hảo của Thiên Chúa, chúng ta cũng được thông phần vào cái bản tính đó thì chúng ta cũng phải thánh thiện. Bởi thế nên hồi xưa đó, Thánh Phaolô khi gửi thơ cho các giáo đoàn đó, thì gọi họ là thánh. Bởi vì họ đã được chịu phép rửa trong Chúa Kitô, họ đã được thánh hóa rồi. Họ là thánh. Họ chính họ là thánh. Đấy, do đó nên khi mà chúng ta được rửa tội và được trở nên con Thiên Chúa, chính chúng ta là thánh. Bây giờ chúng ta đang là thánh này. Chúng ta đang là thánh này. Khi mà chúng ta không có tội trọng thì chúng ta là thánh, dù chúng ta có tội nhẹ đi nữa. Nhưng mà chúng ta đang có ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta vẫn đang được thông phần với sự sống thần linh của Thiên Chúa. Đang được thông phần với bản tính thần linh trọn hảo của Thiên Chúa. Do đó chúng ta là thánh. Trừ khi chúng ta phạm tội trọng, có nghĩa là chúng ta chết, không còn được hiệp thông thần linh với Chúa nữa, thì cái đó không phải là thánh nữa. Nhưng mà khi chúng ta còn ơn nghĩa với Chúa, chúng ta đều là thánh hết. Đều là thánh hết, chứ không phải là thường đâu nhá. Chúng ta nếu mà chúng ta nghĩ được như vậy và nhớ được như vậy, thì chúng ta sẽ sống xứng đáng là con Thiên Chúa. Cha tôi là Đấng Thánh, cha tôi là Thiên Chúa, tôi là con Thiên Chúa. Tôi phải sống xứng đáng là con Thiên Chúa, giống như Chúa Kitô là con Thiên Chúa vậy. Và để làm sao để sống xứng đáng là con Thiên Chúa? Thì đây, cái bài phúc âm trả lời cho ông ta là tám mối phúc thật. Đấy, chính bài phúc âm cho ông ta biết là con Thiên Chúa phải ắc tinh làm sao, con Thiên Chúa phải như thế nào mới là con Thiên Chúa. Đấy, cứ thực hành tám mối phúc thật, đó là con Thiên Chúa. Và bây giờ chúng ta nói là thánh nhân là những người thực hành tám mối phúc thật, những người sống tám mối phúc thật. Thế thôi, không có gì là khó cả. Thánh nhân chính là những người sống tám mối phúc thật. Trước hết là đã là thánh nhân, đã là con Thiên Chúa đó, chúng ta nói đã là thánh nhân có nghĩa là con Thiên Chúa, hay là đã là con Thiên Chúa có nghĩa là Đấng Thánh. Thì bây giờ trước hết là không thể ham mê những sự của cải trần gian này. Những người còn ham mê của cải trần gian này chưa phải là thánh. Dù họ là thánh, họ là con Thiên Chúa đấy, như vậy là họ sống bất xứng với tư cách là con Thiên Chúa. Họ phải có tinh thần nghèo khó, họ có của đó nhưng mà họ không quyến luyến nó, mất thì thôi. Và có đó để chia sẻ chứ không phải để hưởng thụ. Đấy, con Thiên Chúa ác tinh như vậy đó. Con Thiên Chúa phải tỏ ra mình là như vậy mới là con Thiên Chúa, mới là Đấng Thánh. Chứ còn con Thiên Chúa còn ham mê của cải, còn đủ mọi thứ trần gian như vậy thì dù có được chịu phép rửa đi nữa cũng bất xứng với tư cách là con Thiên Chúa. Bất xứng và còn làm gương mù cho thế gian nữa. Ôi, con Thiên Chúa mà như vậy đấy, con Thiên Chúa mà tham lam quá vậy. Rồi, cái gì nữa? Chưa có đủ, đó là mới phúc thứ nhất thôi. Phúc thứ hai là gì? Là ăn ở hiền lành. Đấy, con Thiên Chúa phải hiền lành chứ không có dữ tợn. Chứ không có là nguyên rủa người khác. À, mắt đen mắt, răng đen răng, không có. Con Thiên Chúa phải hiền lành, giống như là Chúa Kitô vậy. Hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Thì mới là con Thiên Chúa thật. Bởi vì giống Chúa Kitô. Nếu còn con Thiên Chúa không thể dữ tợn, hận thù, ghen ghét. Mà hận thù ghen ghét là thuộc về ma quỷ. Mà con Thiên Chúa là ác tinh như ma quỷ, hành động như ma quỷ, thì bất xứng hoàn toàn. Không phải, đó không phải là con Thiên Chúa. Chúng ta cứ nghĩ vậy chúng ta sẽ thấy được. Tôi là con Thiên Chúa, do đó tôi phải sống khó nghèo. Tôi là con Thiên Chúa nên tôi phải sống hiền lành và khiêm nhượng. Rồi phúc cho những ai đau buồn. Đó, con Thiên Chúa là những người đau buồn. Đau buồn ở chỗ nào? Đau buồn ở chỗ là mình phải hy sinh cho người khác. Đó, hy sinh cho người khác, phục vụ người khác, chứ không có phải là hưởng thụ. Chúng ta là người, dù là con Thiên Chúa đó, dù là thánh đấy, nhưng mà chúng ta vẫn là người, do đó chúng ta vẫn cảm thấy những cái day dứt, những cái từ bỏ nó đau đớn lắm. Những cái từ bỏ làm nó đau đớn, và cả thánh giá Chúa gửi tới, chỉ vì chúng ta giúp đỡ anh em, chỉ vì chúng ta tha thứ cho anh em, tất cả những cái đó làm chúng ta đau. Nhưng mà những cái đau đó, nó chứng tỏ chúng ta thật sự là con Thiên Chúa. Bởi vì nhờ những cái đau đó mà chúng ta sống đức tin mạnh mẽ hơn, sống đức ái trọn hảo hơn. Rồi cái gì nữa? Và Chính khi chúng ta đau buồn, khi chúng ta hiền lành đó, khi chúng ta khó nghèo như vậy là chúng ta chứng tỏ làm sao? Chúng ta đói khát điều công chính. Chúng ta chỉ tìm nước Chúa trước thôi. Con Thiên Chúa chỉ có tìm nước Chúa trước thôi. Chỉ có muốn cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện mà thôi. Thế mà con Thiên Chúa phải có cái ước muốn đó. Còn nếu con Thiên Chúa mà không có ước muốn đó, mà chỉ có muốn hưởng thụ ở trên trần gian này thôi, và không có quên mất cái nước của Cha của mình, quên mất danh Cha của mình, không có để ý đến Thiên Chúa nữa, thì như vậy lại dù là con Thiên Chúa cũng bất xứng hoàn toàn. Rồi là con Thiên Chúa thì phải biết thương người. Chính Chúa Kitô thương người, chính Thiên Chúa Cha thương người. Vì thương nhân loại nên nó mới sai con mình tới. Và con tới là để hy sinh, cứu độ tội nhân. Mà chúng ta là con Thiên Chúa, chúng ta lại ghét người ta. Chúng ta không thương xót người ta. Chúng ta xét đoán người ta, chúng ta hận thù người ta, rồi chúng ta xa lánh những người tội lỗi, khinh thường những người tội lỗi, thì bất xứng với tư cách là con Thiên Chúa. Chúng ta được thương mà chúng ta không biết thương, thì chúng ta bất công. Và chúng ta như vậy, chúng ta chẳng hiểu lòng thương xót Chúa là gì hết. Chúng ta chưa cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa. Và như vậy, chính vì vậy mà chúng ta chưa có sống xứng đáng với tư cách là con Thiên Chúa. Rồi, con Thiên Chúa còn cái gì nữa? Phải có lòng thanh sạch. Phải có lòng thanh sạch ở đây có nghĩa là gì? Là không bao giờ xét đoán ai, luôn luôn hiểu ý tốt cho người khác, luôn luôn thông cảm với người khác. Đấy, nhìn người khác như là những vị thánh, tôn trọng tất cả mọi người. Thì như vậy mới xứng đáng được chiêm ngưỡng dung nhan Thiên Chúa. Họ sẽ được nhìn xem thấy Thiên Chúa. Và con Thiên Chúa là những người nào nữa? Là những người xây dựng hòa bình, ăn ở thuận hòa với tất cả mọi người, chứ không cạnh tranh, chứ không hơn thua. Đó, và thấy những chỗ nào chia rẽ thì mình mang hòa bình tới. Mình giải hòa cho họ, mình giúp cho họ được hiệp nhất với nhau. Thì đó mới chứng tỏ là con Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn luôn muốn mang hạnh phúc đến cho con người và cho con người được hợp nhất nên một với Chúa. Mà những con Thiên Chúa mà gây chia rẽ, mà gây hận thù, không xứng đáng là con Thiên Chúa. Rồi cuối cùng, chính con Thiên Chúa sẽ bị bách hại. Bởi vì sao vậy? Họ sống ngược lại với thế gian, do đó họ không thuộc với thế gian, do đó thế gian ghét họ. Nhưng chính những cái dấu đó là cái dấu hiệu cho thấy là họ thật sự là con Thiên Chúa. Bởi vì chính Chúa Kitô là con Thiên Chúa cũng đã bị bách hại, cũng đã bị sát hại. Mà họ được như vậy thì họ thật sự xứng đáng là con Thiên Chúa. Ôi lạy mẹ Maria, không ai thánh thiện bằng mẹ, không ai xứng đáng là con Thiên Chúa bằng mẹ. Xin mẹ giúp cho chúng con trong ngày lễ các thánh, và cũng xin các thánh chuyển cầu cho chúng con, để chúng con cũng được ý thức được rằng chúng con đã lãnh nhận phí tích rửa tội, là chúng con đã được thánh hóa, là chúng con chính là những vị thánh. Vậy bây giờ cuộc đời chúng con nên thánh có nghĩa là sống thánh, sống tất cả những gì theo như tám mối phúc thật, sống tất cả những gì như Cha trên trời đã dạy cho chúng con, nên trọn lành như Cha trên trời, sống như chính Chúa Kitô đã sống, là chúng con sẽ trở thành những vị thánh. Vị thánh không phải được phong trên trần gian này, mà vị thánh ở đây có nghĩa là được hiệp thông thần linh với Chúa như mẹ và như các thánh ở trên trời vậy. Amen.
Trời giang ngời bông hoa xinh tươi,
hợp cùng loài người hát ca mừng người, hát ca mừng người.
Muôn thảo vật ơi,
muôn thảo vật ơi,
muôn thảo.